Việt Nam tuần qua có gì lạ? Linh mục Đặng Hữu Nam, người từng lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, vừa nhận được quyết định bổ nhiệm sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Linh mục cho biết cảm tưởng khi nhận được quyết định nói trên.
Vâng, thường lệ của các linh mục Kiều thì sẽ ở giáo xứ một thời gian thì sẽ được chuyên chuyển đi các giáo xứ khác. Đó là cái thường lệ của sinh hoạt của giáo hội, nhất là đối với các linh mục Kiều thì đó là cái chuyện rất là bình thường trong cái sinh hoạt của giáo phận. Khi được tuyên chuyển và sai đi chỗ này chỗ kia, đến giáo xứ này giáo xứ nọ hay phụ trách một công việc nào đó của giáo phận thì đó là công việc bình thường của giáo phận và của đời sống linh mục Kiều.
Dạ vâng, dạ thưa, được biết rằng giáo xứ Mỹ Khánh linh mục sắp sửa di chuyển đến, có phải là ở trên núi và ít dân, đặc biệt là ít tín hữu Công giáo không thưa linh mục?
Vâng, thì tôi về giáo xứ Mỹ Khánh thì không phải là miền núi, nhưng ở đó là thuộc về được đồng bằng, người dân thì sống là hoàn toàn nông nghiệp cơm nước. Và số nhân danh của giáo xứ đó đối với giáo phận Vinh xem ra là một giáo xứ nhỏ, bởi vì chỉ có hơn 1.200 người thôi. Đối với giáo phận Vinh thì đó cũng là một giáo xứ được xếp là giáo xứ nhỏ, nhưng đối với các giáo phận khác như ở Đà Nẵng vân vân có thể đó là một cũng khá lớn rồi chứ không phải là giáo xứ nhỏ.
Dạ vâng, dạ thưa, được biết rằng vị linh mục sắp chuyển đến giáo xứ Phú Yên là một vị sắp sửa về hưu phải không thưa linh mục?
Ông thì được biết thì ngài là vốn là linh mục chứ Khánh, và như thế thì tôi và ngài thì đổi chỗ cho nhau. Và ngài năm nay đã bước sang tuổi 74. Theo giáo luật thì đến tuổi 75, tròn 75 tuổi, thì theo giáo luật thì các linh mục Kiều thì sẽ viết đơn lên bề trên để xin nghỉ hưu, vì cái tuổi đó là tuổi nghỉ hưu theo giáo luật. Còn việc mà quyết định được nghỉ hưu hay chưa, và có những người có thể là nghỉ hưu trước tuổi đó và có những người quá tuổi vẫn chưa được nghỉ hưu, tùy thuộc vào nhiều yếu tố và quyết định của bề trên, mà cái yếu tố quan trọng nhất đó là sức khỏe và khả năng làm việc để coi giáo xứ.
Dạ vâng, thưa linh mục, phản ứng của giáo dân tại xứ Phú Yên của linh mục thì những người đã sát cánh với linh mục trong những cuộc tranh đấu vừa qua thì có phản ứng như thế nào thưa linh mục?
Đối với người giáo dân thì người ta cũng sẵn sàng vâng lời cái điều hành chuyên chuyển của bề trên của giáo phận, và đó cũng là cái chương trình thường lệ của giáo phận và của các giáo xứ, thì nhiễm nhiên giáo xứ Yên cũng sẵn sàng đón nhận trong tinh thần vâng phục. Nhưng có một điều thì trong cái thời điểm này thì họ cũng hơi hoang mang. Hoang mang là bởi vì khi nghe tin là giáo xứ của họ sẽ chuyên chuyển về nhiệm sở mới thì có những người như là công quyền bên công an hăm dọa, rồi có những người là những người giáo dân ở trong giáo xứ nhưng lâu nay làm việc cho chính quyền và cộng tác với chính quyền thì họ cũng hăm dọa những người trong giáo xứ vì cái chuyện Formosa. Thì sau đó thì họ cũng đã bắt ba thuyền trưởng đi đánh bắt ngoài biển, nhưng mà rồi chúng tôi đã giải quyết một cách êm đẹp và không có điều gì xảy ra. Nhưng mới đây thì họ có viết giấy triệu tập ba người, trong đó họ nói lý do là làm việc, và có một người thì họ nói rằng vì lý do liên quan đến vụ việc của Formosa. Đó là khi mà người giáo dân lên yêu cầu chính quyền địa phương đóng dấu công chứng về những chữ ký để rồi ủy nhiệm cho giáo xứ của họ là đại diện pháp lý trong vụ kiện Formosa vào tháng 10 năm 2016, thì chính quyền địa phương đã cố tình không làm và gây sự với người dân. Rồi đến khi là yêu cầu người dân phải lên để mà trình diện chữ ký của mình thì người dân tập trung lên, thì chính quyền lại cứ nghĩ rằng đó là cái sự gây sự của người dân, và chính quyền thì dùng cái quyền của mình để rồi trả thù một cách hèn hạ. Và đó là cái điều mà chúng ta đã thường thấy ở Việt Nam. Vì thế thì trong những cái tiến trình đó thì người dân cũng hoang mang một chút, rồi cũng thấy cái thời điểm chuyên chuyển lần này vào cái thời điểm Tết cổ truyền của dân tộc, đó cũng không thấy cái thường lệ lắm trong cái chu trình sinh hoạt của giáo phận, cũng như là chỉ hai người chuyên chuyển trong đợt này với nhau, là tôi và cha phản trí của Mỹ Khánh, nhưng mà với tinh thần đoàn kết và quyết tâm đồng lòng với nhau thì họ sẵn sàng và họ sẽ quyết tâm bảo vệ cái đức tin của mình cũng như bảo vệ cái công lý và sự thật, nhất là trong cái vụ việc mà đối đi tìm công lý cho các nạn nhân của Formosa.
Dạ vâng, Linh Mục có nghĩ rằng cái việc thuyên chuyển này nằm trong ý đồ của chính quyền khi họ ảnh hưởng đến hội đồng giáo mục và đặc biệt là giáo phận Vinh không, thưa Linh Mục?
Vì chúng ta thấy trước đây, trước tiên thì tôi nói về nguyên tắc của giáo phận, của giáo hội là việc thuyên chuyển các linh mục đó là việc riêng của giáo hội, nội bộ của giáo hội. Giáo phận Vinh cũng vậy, cái chuyện thuyên chuyển các linh mục và bổ nhiệm liên đến đâu đó là chuyện riêng tư nội bộ của giáo hội mà ở đó xã hội không thể can thiệp. Nhưng mà chúng ta cũng thấy trước đó thì trên các phương tiện truyền thông đại chúng của nhà cầm quyền, chúng ta cũng thấy là bằng văn bản hay là bằng trực tiếp, người ta đã làm sức ép, có những lần người ta đã viết công văn để yêu cầu tòa giám mục giáo phận Vinh không bố trí công tác phục vụ cho tôi, bản chính người ta vân vân. Và cũng không phải chỉ lần này, mà năm 2012 thì người ta cũng đã làm những cái chuyện tương tự như vậy. Sau cái vụ biến cố của tại Mỹ Yên, phúc thẩm của 14 thanh niên công giáo và Tin Lành Yêu Nước như thế, thì họ cũng là can thiệp như vậy. Và lần này thì chúng ta cũng không thấy lạ là khi chính quyền tỉnh Nghệ An hay là chính quyền trung ương Việt Nam đã can thiệp và làm sức ép lên đức cha giáo phận Vinh, đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp hay là lên hội đồng giám mục Việt Nam, và thậm chí còn vươn vòi bạch tuộc của nó sang tận Vatican để làm cố gắng để làm sức ép đó. Đó là một cái chương trình của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, bởi vì họ muốn thâu tóm và khống chế các tôn giáo, trong đó có cả công giáo. Và những cái việc đó họ đã từng công khai trên cái truyền thông đại chúng trong những ngày tháng qua. Vì thế thì nhiều người có hỏi như vậy thì tôi cũng trả lời rằng là với tôi thì tôi tin tưởng vào giáo phận. Cái việc thuyên chuyển bổ nhiệm tôi đi đâu đó là việc riêng của giáo hội. Còn việc gây sức ép như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy, đặc biệt khi mà chúng ta thấy cái trả lời của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, khi nói rằng là chính quyền đã ép để Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa Đức Cha Hợp đi đó, thì Ngài cũng trả lời rất là dứt khoát. Nên chuyện riêng của giáo hội thì không thể can thiệp được. Đó là cái điều mà với bản thân tôi nghĩ như vậy, và tôi cũng tin tưởng và khẳng định điều đó.
Dạ vâng, Linh Mục cho biết rằng vẫn tranh đấu cho ngư dân Nghệ An đối với thảm họa Formosa trong những ngày tới bằng những phương tiện nào, thưa Linh Mục?
Thì cái chế mong mừng và hy vọng của Thánh Công đồng Vatican II, mong và hy vọng sầu và ô lo của người nghèo, của những người bị gạt ra bên lề của xã hội, phải là u sầu và vui mừng và hy vọng, u sầu và ô lo của người môn đệ Chúa. Vậy thì trong tư cách là một linh mục, tôi sẽ phục vụ người dân, phục vụ Chúa trong tất cả mọi người, và đặc biệt là sẽ trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói, sẽ trở thành những người đấu tranh cho nhân quyền, quyền sống của con người, và nhất là của những người bị áp bức, bóc lột, cũng như bị đẩy ra bên ngoài lề xã hội. Tại vì đối với tôi, mặc dù đi đến giáo sĩ mà ở đó chỉ là người dân, chỉ là nông nghiệp, thì tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ và đứng phía sau của những người là nạn nhân, dù đó là ai. Vậy thì đối với các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa thì tôi sẽ tiếp tục công việc đấu tranh đó. Tất nhiên nó sẽ có những hình thức khác, bằng phương tiện khác, bởi vì khi tôi đang coi chứ mà người giáo dân của tôi là ngư dân, họ là nạn nhân trực tiếp. Vậy thì khi tôi đã có chuyển chứ và làm cái chứ của một giáo chứ mà họ không phải là ngư dân, thì nghiễm nhiên các nạn nhân là ngư dân đó cũng là nạn nhân. Nhưng mà đối với tôi thì không có cái quyền điều hành trực tiếp, thì chúng ta sẽ có những phương pháp và có những cách thức đấu tranh khác và để bảo vệ. Tất nhiên là linh mục là ngôn sứ của Thiên Chúa cho những người không có tiếng nói, và đấu tranh cho công lý và sự thật. Thì bất cứ ở nơi đâu có bất công, bất cứ ở nơi đâu có những người bị áp bức, bất công, cứ ở nơi đâu không có công lý và sự thật, nhân quyền, thì người linh mục sẽ phải lên tiếng và phải dấn thân để bảo vệ và cũng đấu tranh cho những người như thế.
Vừa rồi là Linh Mục Đặng Hữu Nam. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bị cáo buộc đảo văn, và việc này liệu có gây tai tiếng gì đến các vị tiến sĩ được xem là quá đông đảo tại Việt Nam hay không? Tiến sĩ Nguyễn Quang A đổ lỗi cho hệ thống hiện tại nảy sinh những chuyện như vậy.
Thực sự tức là gì, là tôi nghĩ rằng nó không phải là chỉ ngành giáo dục, mà tất cả các ngành khác nó cũng đều là chuyện mà quan chức nó đều học như thế cả.
Ông nói như vậy thì có vẻ như là vơ đũa cả nắm không ạ?
Không, không phải là vơ đũa cả nắm, vì bản thân cái chế độ độc tài nó sinh ra những con người như thế, không vơ đũa cả nắm gì cả. Từ cách đây 70-80 năm, trong lúc chiến tranh lần thứ hai đang xảy ra, năm 44, ông Hayek đã viết quyển sách mà có một chương là nói tại sao ở những cái chế độ như thế này thì chỉ có những người gọi là tồi nhất thì mới leo lên đến đỉnh thôi.
Thưa ông nghĩ rằng cái con số những tiến sĩ mà có thực tài chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng số các tiến sĩ được xem là quá nhiều tại Việt Nam không thưa ông?
Về con số thì tôi không thể nói được, đoán được là bao nhiêu, nhưng mà trong các cái số giáo sư tiến sĩ cũng có nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà đây tôi muốn nói là cái người nó lên nó làm quan đấy kìa, nó mệnh danh nó là tiến sĩ rồi giáo sư rồi nó đi nó làm quan, thì cái số đấy mới là cái số hư. Còn số mà làm khoa học thực sự thì cũng có những người tài, những người giỏi, không phải là ít.
Dạ thưa ông, cái trường hợp cá biệt là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thì ông bản thân ông là một tiến sĩ. Thì thưa ông, cái việc mà định ra con số tiến sĩ trong một năm, dạng như là năm rồi định ra là khoảng 40.000 tiến sĩ, thưa ông, liệu chính có phải là đó là cái lý do chạy theo số lượng khiến cho phẩm chất của tiến sĩ tại Việt Nam kém cỏi hay không thưa ông?
Nó không phải hoàn toàn là do cái việc định ra. Cái việc mà các ông ấy định ra một cái số lượng đã là một cái chuyện vô duyên rồi đấy, không phải là việc của các ông ấy. Đấy là việc của các đại học, việc của các viện nghiên cứu, không phải là của mấy ông nhà nước. Cái việc số lượng ở Việt Nam có thể vẫn không phải là nhiều, nhưng mà bởi vì cái cơ chế mà nó tạo ra những chức danh như thế là nó hỏng, nó sinh ra một cái đống người mà rất là háo danh. Tôi thấy không có ở một cái nơi nào mà các ông làm về quan chức nhà nước mà các ông ấy cũng đi đào tạo là tiến sĩ rồi cũng là giáo sư rồi. Nếu mà họ đã là giáo sư từ trước rồi ở một cái ngành nào đấy, ở một cái đại học nào đấy, sau đó trở thành quan chức nhà nước thì nó đi một nhẽ. Đằng này tức là vì là ông bản thân là quan chức nhà nước, rồi ông ấy là làm tiến sĩ, làm giáo sư, thì cái chuyện đấy mới là cái chuyện đáng nói. Đấy là một cái chuyện nực cười, không ở đâu có, chỉ có Việt Nam thôi. Từ nhiều chục năm tôi đã bảo là nếu mà các quan chức nhà nước hay là công chức, nếu mà họ là rất là nhiều tiến sĩ thì chỉ có nguy cho cái đất nước thôi. Bởi vì đấy không phải là việc của họ, việc của tiến sĩ hay là giáo sư là việc của trường học và các viện nghiên cứu. Còn công chức nhà nước là làm cái việc công vụ, họ không cần phải được đào tạo để trở thành tiến sĩ. Bởi nếu mà họ đã là tiến sĩ hoặc là giáo sư thì tốt nhất là không cho họ làm công chức nữa, không cho họ làm quan chức nữa, mà họ phải đi về trường học hay là bị nghiên cứu về học cạnh tranh. Những người đấy về cái trường học cạnh tranh thì nghiên cứu với ai, dạy cho ai, không có.
Thưa ông, một cái thông tin mà gần đây cho biết là các đại học Việt Nam không có mặt trong số 300 đại học trên khắp thế giới. Ông nghĩ rằng chất lượng của giảng dạy tại Việt Nam xuống thấp hay là thế nào thưa ông?
Cái chất lượng giảng dạy của Việt Nam và nghiên cứu của Việt Nam thì nó là quá thấp rồi, không phải nói. Và để mà nâng chất lượng giáo dục và đào tạo đại học lên là một cái quá trình rất là vất vả và khó khăn. Và một trong những cái việc đó là cái việc mà hệ thống giáo viên là rất là quan trọng. Trong đấy thì cốt lõi là các cái giáo sư. Nhưng mà cái việc mà gọi là phong giáo sư một cách ồ ạt hoặc là nhà nước đứng ra làm như thế này, như cái năm vừa qua, thì tôi nghĩ là không thể làm cho cái chất lượng giáo dục nó lên được. Nó có phần vào cái việc làm hỏng cái nền giáo dục của đại học đi.
Dạ vâng. Thưa ông, cái trường hợp mà ông Phùng Xuân Nhạ có thể nói là bắt quả tang về việc đạo văn, thì cái trường hợp này, thưa ông, có làm gây tiếng xấu cho những người có thực tài, chẳng như các tiến sĩ rất nhiều tại Việt Nam có thực tài trong các lĩnh vực chuyên môn, thì ông nghĩ sao ạ? Dạ.
Ở đây phải nói là giáo sư Tiến Dũng ở Toulouse thì không có nói là ông Nhạ là đạo văn, mà ông ấy là tự đạo văn, tức là gì, là những cái bài viết của ông ấy, rồi ông lại sao chép lại chính cái bài viết của ông ấy cho một cái bài thứ hai hay là bài thứ ba gì đó. Và bản thân chất lượng của các cái bài viết của ông ấy nó không được tốt, chứ không phải là đạo văn của người khác. Đấy là một cái chuyện.
Nhưng mà tôi muốn nói là cái một người chưa đủ cái tư cách là giáo sư rồi lại nhận chức chủ tịch một cái hội đồng giáo sư nhà nước như thế thì tôi nghĩ là không thể chấp nhận được, và hay nhất là ông ấy nên từ chức.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoa rất nhiều. Mặc dù rằng văn hóa từ chức hình như là không có ở Việt Nam phải không thưa ông ạ?
Ở Việt Nam thì văn hóa từ chức là nó cũng hiếm, nhưng mà tôi nghĩ là đến một lúc mà dư luận xã hội rất là mạnh mẽ thì không từ chức thì người ta buộc phải từ chức.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A, và sau cùng là chuyện Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai mục sư Nguyễn Trung Tôn, đã có bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền ở Geneva, Thụy Sĩ, để nói về tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như tình trạng của cha mình. Hôm qua quý vị đã nghe phần đầu cuộc phỏng vấn với Nguyễn Trung Trọng Nghĩa về chuyện nếu cha anh là mục sư Nguyễn Trung Tôn được ra nước ngoài thì anh nghĩ sao. Hôm nay tiếp tục cuộc phỏng vấn, mời quý vị nghe Trọng Nghĩa nói về những khó khăn của gia đình tại Việt Nam.
Dạ vâng, những câu chuyện mà bà bị ném mắm tôm ở ngoài chợ chúng tôi cũng đã được biết thông tin cũng khá lâu. Và đó là những chuyện thương tâm mà lẽ ra không nên xảy ra. Nhưng mà những điều em nói đó thì đó là những suy nghĩ của em. Thì em nghĩ rằng ba em có đồng ý nếu mà được đề nghị xuất ngoại hay không?
Em nghĩ là có thể là ba em sẽ không đồng ý. Nhưng mà nếu mà có cơ hội nói chuyện với mẹ em ấy, thì và cân nhắc về vấn đề gia đình em ấy, thì em nghĩ là ba em sẽ đồng ý ạ.
Dạ vâng, thì em có muốn nói gì với những bạn cùng trang lứa với em tại Việt Nam và tại hải ngoại, nhất là với quý khán giả chúng tôi không? Dạ.
Thưa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, những bạn trẻ trong nước cũng như là những bạn trẻ hải ngoại mà tất cả đều có một cái dòng máu, đó là dòng máu là không dòng máu Việt Nam ở trong tim mình. Những quý vị thính giả, những cái bạn mà đang quan tâm và cái trái tim đang cùng nhịp đập với đất nước về cái sự phát triển về dân chủ và nhân quyền trên nước Việt Nam chúng ta. Khi mà mình đi qua Geneva này, mình đã cảm giác rất là cảm động trước cái sự quan tâm, trước cái sự thấu hiểu của người dân Geneva và cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam chúng ta. Và một lần nữa mình xin được gửi lời đến các bạn nói rằng những cái vi phạm nhân quyền, những cái đàn áp mà do nhà cầm quyền Việt Nam đang đem đến cho người dân Việt Nam, những cái nhà bất đồng chính kiến, những cái người con yêu nước, những con người có trách nhiệm với xã hội, người quan tâm đến những người khác ở trong cộng đồng, họ đang bị áp bức, bị bắt bóc lột, bị cầm tù, và nhiều người thậm chí còn bị cưỡng hiếp và bị giết. Và đây nó là một cái sự thật, nó là một cái điều thực tế nó đang xảy ra trong xã hội. Không có một cái sự lừa dối nào, không có một cái sự dối trá nào mà nó của nhà cầm quyền nói ra cho thế giới mà có thể che đậy được cái câu chuyện mà có giống như của mình đã đem ra trước Liên Hợp Quốc. Có một anh thanh niên người Pháp, anh ấy sau khi mà mình phát biểu xong, anh ấy đã đến và nói chuyện với mình. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ đứng trước mặt đông người như vậy mà anh ấy khóc khi mà nghe cái bài phát biểu của mình. Và anh ấy nói rằng anh đã không cầm được nước mắt khi mà biết rằng nơi nào đó ở trên thế giới này những cái câu chuyện như vậy nó đang xảy ra. Và mình hy vọng rằng không những anh thanh niên người Pháp này cảm nhận được những cái sự khổ đau của một người dân Việt ở tại Việt Nam, mà chính các bạn, những người dân Việt Nam ở trong nước, thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam ở hải ngoại lớn lên, biết về cái đời sống nhân văn của hải ngoại và cũng có được những cái ký ức của cha mẹ mình ở Việt Nam, sẽ cảm nhận được những cái điều này, sẽ cảm nhận những câu chuyện này và sẽ suy nghĩ rằng mình sẽ làm được một điều gì đó để hy vọng rằng xã hội mình sống sẽ tiến bộ hơn và người dân xung quanh mình sẽ có được tự do. Việt Nam chúng ta sẽ có cơ hội có được dân chủ. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Vâng, cảm ơn em Nguyễn Trung Trọng Nghĩa rất nhiều và cầu chúc cho em nhiều may mắn đến với em và đến cho gia đình em cũng như đến cho tất cả dân tộc chúng ta.
Dạ, em cảm ơn anh Phan Bách.
Vừa rồi là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa. Và đến đây, Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.